Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, vào cuối tuần qua tại Hà Nội đã diễn ra cuộc tọa đàm mang tựa đề Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại, với sự tham dự đông đảo của giới sử học, các nhân sĩ, trí thức. Tại cuộc tọa đàm này đã có những phát biểu được xem là hiếm thấy trong giới sử học trước vấn đề gay cấn là phải đặt tên lại cho đúng bản chất của các cuộc chiến tranh với Trung Quốc trên biên giới, hải đảo. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện có mặt trong cuộc tọa đàm này đã kể lại với phóng viên Trần Quang Thành như sau. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, mới đây nhiều nhà trí thức, nhân sĩ, các nhà khoa học theo dõi vấn đề lịch sử nước nhà đã tham gia một cuộc tọa đàm mang tựa đề là Bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là người đã tham dự cái cuộc tọa đàm đó. Xin mời tiến sĩ có thể tường trình lại những nét độc đáo và đặc biệt của cuộc tọa đàm đó.
Dạ thưa, như là các vị đã biết ấy, thì sáng 9 tháng 3 vừa qua, tức là sáng ngày Chủ nhật, một cái ngày nghỉ, nhưng mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng đã tổ chức một cái cuộc tọa đàm có cái chủ đề là bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại. Đến dự cái cuộc hội thảo này thì có rất là đông các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia, các nhà quản lý và một số phóng viên báo chí. Giáo sư Phan Huy Lê là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, cùng với lại giáo sư Vũ Minh Giang và nhà sử học Dương Trung Quốc là điều khiển cái buổi tọa đàm. Và trong cái cuộc tọa đàm này đấy thì là đã có rất là nhiều ý kiến phát biểu xung quanh các vấn đề mà cuộc tọa đàm đề ra. Và ở đây đấy, có một cái đặc biệt là dường như là Hội Khoa học Lịch sử cũng né tránh một chút gì đó, cho nên đặt cái tiêu đề là chỉ bàn về vấn đề bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại. Mà thực ra thì cái cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979 ở phía Bắc, năm 1978 ở phía Tây Nam, hay là cái hải chiến Hoàng Sa, hải chiến Trường Sa, thì chưa có một cuộc hội thảo nào mà chuyên sâu bàn về các cái cuộc chiến tranh bảo vệ đó. Thế mà đã đi bàn đến việc bảo tồn và phát huy những cái giá trị lịch sử của các cái cuộc chiến tranh này. Đây là một cái sự né tránh khéo léo, nhưng mà vì vậy cho nên là trong cái cuộc hội thảo thì đã có rất là nhiều những cái phát biểu của các giáo sư, của các nhà chuyên gia để đi thẳng vào vấn đề thực chất của cái cuộc chiến tranh đó, cũng như là diễn biến của cuộc chiến tranh đó, cũng giống và các vấn đề đặt ra về vấn đề thực chất của các cái cuộc chiến tranh này là gì. Chúng ta thấy có các cái phát biểu rất là dài của ông Lê Mạnh Hà, là Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, đã nói về sự thật của cái cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc tháng 2 năm 79, diễn biến như thế nào, lý do như thế nào, nguyên nhân nào mà Trung Quốc tấn công ta, tấn công như thế là có những cái mục đích gì, và cái cuộc chiến tranh này đặt ra những cái vấn đề gì. Sau đấy là một cái bài báo cáo về sự nghiệp bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ góc nhìn lịch sử của giáo sư Vũ Minh Giang. Thế thì cái phát biểu của giáo sư Vũ Minh Giang này không có gì mới đối với chúng tôi cả. Nhưng nó có một cái điều ông Vũ Minh Giang đặt ra là được, đó là cái việc là thống nhất lại, là đánh giá rằng cái tình hình nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là chưa có bài bản, chưa có hệ thống, lặp lại, manh mún, không hệ thống, không nhất quán và tản mát mỗi thứ mỗi nơi, dẫn đến là lãng phí về mặt thời gian, công sức cũng như là tiền bạc mà không quy tụ được các nhà khoa học xung quanh cái chủ đề này. Thế thì đấy là một cái lời mà cảnh báo của giáo sư Vũ Minh Giang mà tôi cho rằng là rất là ý nghĩa. Thế, bên cạnh đó thì chúng ta thấy có ý kiến của ông Trần Trọng Hà là ở hội sử của Quảng Ninh, nói về việc sưu tầm và trưng bày các cái hiện vật quý liên quan đến cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 79, liên quan đến cái xảy ra cái trận Hò Hèn, rồi thì là những cái cuộc mốc biên giới, vân vân.
Thế trong cái cuộc tọa đàm đó, tiến sĩ có phát biểu vấn đề gì không?
Thưa là trong cái cuộc tọa đàm mà hôm 9 tháng 3 vừa rồi đấy, thì là tôi có đăng ký để phát biểu ý kiến ngắn thôi, đăng ký và ghi rõ là phát biểu 5 phút. Thế nhưng mà vì chương trình hội thảo của tọa đàm đấy cũng xếp xa về mặt thời gian và nhiều người cũng phát biểu nhiều ý dài, cho nên là tôi không được ban tổ chức mời lên để phát biểu. Nhưng mà dự định của chúng tôi khi mà định phát biểu ở cái buổi hôm đó đấy, tức là muốn nhắc lại là Hoàng Sa, Hải Chiến Hoàng Sa thì đã 40 năm, chiến tranh biên giới đã 35 năm, Hải Chiến Trường Sa đã 26 năm. Thế mà cho đến bây giờ đấy, thì nhiều vấn đề vẫn còn ngổn ngang lắm. Cho đến hiện nay thì chưa có một công trình nào là một cái cuốn sách chuyên khảo nghiên cứu riêng về từng cái sự kiện đó. Chưa có một công trình nào mà nghiên cứu chuyên biệt về nó. Và các nhà sử học, rồi thì các trường đại học mà có khoa sử, hội khoa học lịch sử, không ai đặt ra vấn đề là phải nghiên cứu một cách bài bản, hệ thống về cái đó cả. Việc sưu tầm nghiên cứu công bố hiện nay vẫn chưa được khởi động. Tôi muốn phát biểu lại cái ý mà tôi phát biểu vào trong cuộc hội thảo lần đầu tiên tại Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đấy, tổ chức vào tháng 3 năm 2009 tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Và đó là muốn hóa ở trong cái vấn đề này, tức là một là phải quốc tế hóa, tức là phải làm thế nào để những cái sự kiện của Hoàng Sa, của Trường Sa và của chiến tranh biên giới cũng như là chiến tranh phía Bắc và ở Tây Nam đã được bạn bè và giới học thuật quốc tế người ta biết đến, được báo chí quốc tế người ta biết đến, được các học viện, các trường học viện đại học ở trên thế giới người ta biết đến cái sự thật lịch sử đó. Cái thứ hai nữa là phải xã hội hóa, tức là để cho người dân có thể chia sẻ với nhau những cái thông tin liên quan đến Hải Chiến Hoàng Sa, Hải Chiến Trường Sa, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc, để cho những cái hiện vật của những cái sự kiện lịch sử đó được nhân dân giữ gìn trân trọng và khi cần thiết thì có thể hiến vào các cái bảo tàng để mà làm cái chỗ tham quan học hỏi cho nhân dân và nhất là lớp trẻ. Cái thứ ba nữa là phải công khai hóa. Công khai hóa ở đây tức là có những cái gì mà nó thuộc về vấn đề còn chưa được phép, thuộc về an ninh quốc phòng, về bí mật quốc gia thì không công khai, chưa công khai được, chưa giải mật được. Nhưng mà những cái gì mà nó là sự thật lịch sử mà nó cần phải được công khai hóa thì phải cho công khai hóa, chứ không thể nào mà cứ giấu giếm mãi được. Và cái thứ tư nữa là phi nhạy cảm hóa, tức là coi đây là một cái chuyện lịch sử và không được một trang sử nào được phép bỏ quên cả, và không coi là những cái chuyện phải giấm núi hay phải sợ sệt gì ở phía nào hết, và đừng coi đây là một cái chuyện nhạy cảm đến mức là người ta rụt rè sợ hãi. Tóm lại là bốn hóa gồm có quốc tế hóa, xã hội hóa, phi nhạy cảm hóa và công khai hóa về sự thật lịch sử của các cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, Hải Chiến Hoàng Sa và Hải Chiến Trường Sa. Và từ đó đấy thì chúng ta mới có thể nghiên cứu một cách có hệ thống, có bài bản, và những cái vấn đề này phải được nhà nước đầu tư và khích lệ và khuyến khích, thậm chí đặt ra thành những chương trình từ trong các cái nghiên cứu mang tính chất hàn lâm ở các viện đại học hoặc là các viện nghiên cứu, rồi đến báo chí, truyền thông, rồi đến sách giáo khoa, rồi thì đến các bảo tàng. Tất cả như thế nó phải được tiến hành một cách đồng bộ và bài bản. Ví dụ như là vấn đề tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa chẳng hạn, thì tôi thấy rằng rất nhiều cơ quan cử cán bộ đi nước ngoài tốn biết bao nhiêu là tiền của để sưu tầm các cái tài liệu lưu trữ đó. Ví dụ như có thể một cái đoàn, năm nay thì một cái đoàn này đi đến cái thư viện đó thư viện ở nước ngoài này để sưu tầm cái tài liệu này. Sang năm lại một đoàn khác cũng đến cái thư viện đó và cũng để sưu tầm cái tài liệu đó, rồi về cất ở các nơi. Theo tôi biết hiện nay ở ban biên giới cũng có cất giữ tài liệu, ở học viện ngoại giao và ban biên giới đều thuộc Bộ Ngoại giao, rồi trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, rồi Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, thế rồi thì là Viện Hán Nôm, Viện Sử học, vân vân, và rất là nhiều các cá nhân, các nhà nghiên cứu cũng như các tổ chức cơ sở nghiên cứu là đang lưu giữ nó một cách rất là tản mạn và chưa tập trung được một cái nguồn lực thông tin, do nên là dẫn đến trồng chéo lãng phí. Thì tôi cho rằng là đấy là những cái ý mà tôi định phát biểu, nhưng mà rất tiếc là thời gian không cho phép và ban tổ chức cũng không cho phép, cho nên tôi không phát biểu được điều đó.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, dư luận nói rằng là buổi tọa đàm đó diễn ra trong một thời gian rất là ngắn, chỉ có một buổi thôi, một buổi sáng thôi. Thế nhưng mà so với những cái buổi mà tọa đàm trước thì buổi tọa đàm này thì dư luận đánh giá cao một số những cái phát biểu của những học giả, của các nhà sử học, của trí thức. Riêng tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận xét sao về vấn đề này ạ?
Tôi được biết là cái hội thảo này chỉ là một cái, nó là một cái hội thảo mà khởi động cho những cái chương trình tiếp theo của Hội Khoa học Lịch sử. Và tuy rằng nó được làm vào ngày nghỉ, tức là ngày, mà nó cũng chỉ được làm vòng có nửa ngày thôi, thời gian rất là cập dập. Từ nhiều cơ quan, những cái cơ quan mang tính chất nhà nước ấy, thì được mời đến, nhưng mà rất tiếc là những cơ quan đó lại không cử người đến. Ví dụ như tôi không thấy đại diện của Viện Sử học, không thấy đại diện của Viện Hán Nôm, không thấy đại diện của Viện Nghiên cứu Trung Quốc, mà đã không thấy đại diện của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, mà tên cũ là Trường Đại học Tổng hợp đấy. Thế thì tuy rằng là nó đã có những cái vấn đề hạn chế như vậy, thế nhưng mà các cái nhà nghiên cứu và các cái học giả đến đây phát biểu rất là thẳng thắn. Tôi thêm điểm qua một số những cái phát biểu, ví dụ như Thiếu tướng Lê Mã Lương thì có nói rằng lịch sử là lịch sử và lịch sử rất phẳng phẳng, phải đưa vào sách giáo khoa các cái cuộc chiến này, mà cuộc chiến bảo vệ biên giới hải đảo và chủ quyền quốc gia này, mà phải đưa cho nó đàng hoàng, tức là hiện nay đưa chưa đàng hoàng. Và ông nói rằng ông rất buồn vì trên 6 tỉnh biên giới phía Bắc thì các di tích về kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thì còn nhiều, mà dấu tích chống Trung Quốc thì hầu như không còn gì. Còn giáo sư Lưu Trần Tiêu trong Hội đồng Di sản Quốc gia này thì nói rằng lịch sử là sự thật, mà cái gì bình thường thì phải cho nó là bình thường, chứ đừng làm cho nó bất bình thường. Mà hiện nay chúng ta đang làm cho cái cuộc đó, các cái cuộc chiến tranh này nó bất bình thường. Giáo sư Bùi Đình Thanh năm nay 90 tuổi thì nói rằng các nhà lãnh đạo chính trị ngày nay có đủ hào khí đông nhà của cha ông ta hay không? Có xứng đáng với cha ông ta hay không? Đấy là ông đặt ra những câu hỏi như thế. Và cái gì cũng sợ là ảnh hưởng đến đại cục. Vậy đại cục là cái gì? Và ông nói rằng đại cục của ta có 10 chữ thôi. Đấy là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Ông nói tại sao Điện Biên Phủ thì kỷ niệm huy hoàng như vậy, mà sao chính thống không có một tuyên bố gì, không có một kỷ niệm nào cho xứng đáng với đối với lại cái cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới hải đảo và chủ quyền quốc gia này. Giáo sư Vũ Dương Minh thì nói rằng cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh chống xâm lược. Vậy ai xâm lược? Trung Quốc. Thì ta phải nói rõ như vậy, chỉ rõ cái kẻ thù này. Và tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu thì nói rằng là dân là người giữ nước, chứ không phải chỉ chính quyền giữ nước mà được. Những cái phát biểu như vậy, thế thì cho thấy rằng giới sử học đấy là đã nung nấu và đã cũng có nhiều cái tâm huyết đối với lại cái vấn đề này, thì họ đang chờ đợi một cái để có thể có những cái công trình tốt đẹp mà đóng góp để có thể mà làm rõ và nói rõ được cái sự thật về cái chiến tranh, các cái cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới hải đảo và chủ quyền quốc gia thời hiện đại.
Cuộc hải chiến Gạc Ma cách đây 26 năm là một cuộc hải chiến bi hùng diễn ra giữa quân đội hai nước, thường gọi là vừa là đồng chí vừa là anh em. Quân đội người Anh đã đi tiêu diệt, đã đi sát hại 64 chiến sĩ của một quân đội người em của mình. Ông có bình luận gì và ông nghĩ gì về cái cuộc chiến Gạc Ma cách đây 26 năm?
Thưa ông, là cái cuộc hải chiến Trường Sa đã lùi xa chúng ta 25 năm, thế nhưng mà cho đến bây giờ đấy, thì mỗi một lần cứ đến tháng 3 đến thì là vào cái ngày 14 tháng 3 thì trong tâm hồn, trong trí nhớ, trong tâm khảm của những cái người dân yêu nước và những người còn tưởng vọng đến công lao của những liệt sĩ đã hy sinh vì nước vẫn còn và nhớ và vẫn còn đau lắm về cái sự ngã xuống ở trên một trận hải chiến Trường Sa ở đảo Gạc Ma, mà 64 chiến sĩ trước khi mà đã ngã xuống thì đã kết lại thành một cái vòng tròn, người ta gọi đấy là một cái vòng tròn bất tử. Và có một chiến sĩ tên là Trần Văn Phương, khi mà hy sinh trên tay vẫn còn cầm chắc cái lá cờ, vân vân. Nhiều những chiến sĩ hiện nay, trong 64 chiến sĩ đấy thì chúng ta còn chưa tìm được hài cốt, thịt xương đã tan ra cùng với nước biển, và hài cốt hiện nay cũng đang ngâm trong cái nước lạnh của Biển Đông. Như thế thật là rất là thương xót. Và những cái người thân là vợ, là mẹ, là anh chị em, người thân của những cái liệt sĩ này vẫn còn đang có một cái cuộc sống rất là khó khăn. Chúng tôi cũng đã đi thăm một số những gia đình của liệt sĩ Gạc Ma vào cái ngày 12, 13, 14 tháng 3 năm ngoái ở Hải Phòng và ở Thái Bình. Chúng tôi thấy rằng là những gì mà chúng ta làm được để tri ân với các cái liệt sĩ đó vẫn còn quá là ít ỏi, vẫn còn quá là ít ỏi. Thế thì gần đây đấy, có một cái ngày 10 tháng 3 vừa rồi, ông Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có kêu gọi ủng hộ một cái chương trình gọi là chương trình nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa. Mà cái sự ủng hộ này là thông qua quỹ Tấm Lòng Vàng của Báo Lao Động. Thì trong cái lời kêu gọi đấy cũng có nhắc đến cái ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma, và trong một cái cuộc chiến không cần sức nữa thì 64 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và đã anh dũng hy sinh. Còn 40 năm trước, ngày 19 tháng Giêng năm 74 thì Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và 74 sĩ quan thủy thủ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã kiên quyết chiến đấu để bảo vệ đảo và đã hy sinh, vĩnh viễn nằm lại ở vùng biển Hoàng Sa. Và cái lời kêu gọi này có ghi là máu của những người con dân đất Việt dù trong hoàn cảnh lịch sử khác nhau đã đổ xuống để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam y dựng yêu dấu. Thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động cái chương trình này để tri ân các chiến sĩ đã ngã xuống vì Hoàng Sa, Trường Sa, để lịch sử không quên và tôn vinh những người con đất Việt đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc và thể hiện cái tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Cuộc quyên góp này là nhằm đến hai cái việc. Một là để xây dựng một cái ngôi đền và tưởng niệm 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam trong trận hy sinh trong trận Gạc Ma. Và hai là hỗ trợ gia đình những người lính mà đã hy sinh trong hai trận hải chiến Hoàng Sa năm 74 và Trường Sa năm 88 đang gặp khó khăn. Thì tôi thấy đây là một cái lời kêu gọi rất là ý nghĩa và rất là trân trọng. Thế nhưng mà cái lời kêu gọi này của Tổng Liên đoàn Việt Nam này đã vô tình mà chia rẽ lòng người, mà tôi cho là một sự xúc phạm đến anh linh của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ. Vì là cái xây cái ngôi đền, nhưng mà ngôi đền đấy lại chỉ thờ có 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh thôi ở trên trận Gạc Ma, chứ không có thấy thờ 74 chiến sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để giữ Hoàng Sa trong cuộc hải chiến tháng 1 năm 1974. Thì tôi thấy rằng là nó đã có một cái lời kêu gọi mà nó gợi lên một cái điều không hay. Nó như là thêm một lần nữa chia rẽ cái dân tộc này. Thì tôi cho rằng là tôi và rất nhiều người cũng có cái ý kiến như thế. Thì đấy là một cái điều mà cũng rất là băn khoăn khi mà đã thấy được cái lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Xin chia sẻ những cảm nhận và những suy nghĩ của ông. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Xin chào ông.